thương tâm. Có một cái câu hỏi mà một số bạn đạo không dám hỏi thương tâm mà hỏi con. Nhưng mà theo con nghĩ thì đây cũng cái dịp để hỏi thương tâm. Mà ông Tám dạy cho chúng con người rõ. Là một số bạn đạo tự thắc mắc nói rằng ông Tám bây giờ đã nắm được ngũ hành, đã thông suốt hết tất cả mọi pháp rồi. Vậy tại sao ông Tám không làm phép để cho anh em thấy tại không pháp không dùng để những cái dược lý này?
Cho nên chân lý không có làm phép mà bàn môn tá đạo mới là làm phép. Hiểu chưa? Cho nên đừng có lầm sau này là làm chết là mà ngôn tả đạo của sự hiện mà bây giờ đang có Việt Nam rồi, các nơi cũng đang có rồi, bị mê loạn cái đó, bị chiều. Cho nên tôi có làm một bài thơ cho rõ rằng bằng ngôn tả đạo sự hiện bởi vì đi tu cái pháp trong mặt trong chân lý không ai cướp đoạt người sở hữu cái này được. Thấy không? Mà tu vừa mùa phép này đi kia là biến ra. Cho thấy đó. Đi nhận dạy. Chắc chắn đi nhận dạy. Các bạn nói tôi đạt được thông độ kia tôn cao đủ thứ. Làm chậm trễ bước tiến của mọi người kia. Không lên đề cao. Nếu đề cao sẽ bị mà môn tả đạo xuất hiện. Lợi dụng đúng không?
Mình sẽ làm như vậy được ít lợi gì cho nó?
Lợi chứ, ít lợi gì mọi người hàng luôn mà không nghĩ gì đó.
Nhưng mà đối với chuyện đấy càng nó tội hơn.
Nó mang không chứ cần. Nó nói nhiều hạn bằng chuyện đấy thì thực tế không cần. Trong lúc này chuyện đấy thả hết má quỷ tâm hành, không ra gì. Rồi đấy rồi nó thành khối hội tụ. Rồi lúc đó cũng một tiếng như này thì hội tụ. Được rồi. Thì con trời là con tin chi hắn. Nhưng mà không bao giờ cho nó biết trước được ông là sẽ làm gì. Cho nên ông trời là ông trời khiến người ta tu. Để tránh cái nạn để hội tụ. Giết một loạt thì không còn cái gì. Cái chuyện ông là ông trời làm còn giữ lắm. Chỉ là người ma quỷ lại. Nhưng mà Ngài là tâm đại từ bi, từ từ để về tiếp theo cuối cùng để tâm tư. Ông trời không có những dùng để bị tốt. Ông trời chỉ kiếm thức người tôn tử đi. Nghe rõ ông Phật. Ông Phật không có tu dùng cho bị tốt. Vì đi ra dùng để tư. Như thức tư đi lên. Nghe rõ được. Thì chúng ta biết từ phàm ngã chuyển đến chơi ngã thì chúng ta hiểu rồi phải giữ được cái bình tâm của mình, tự làm chủ lấy mình, chắc chắn chưa nơi đạo thật mà lấy thuốc không bao giờ lỡ được.
Thưa Tám ơi, tại sao Đức Thích Ca giống như là một phép lạ trong khi đó Chúa đi vô khi đi truyền đạo Ngài toàn làm những phép lạ, như là người chết rồi thì cứu sống trở lại, người mù thì chữa cho khỏi mù, người tê bại thì chữa cho hết tê bại, vân vân. Và sau khi Chúa Giêsu truyền lại cái pháp cho 12 vị tông đồ, Chúa truyền cho họ cái mật pháp, cái cách để hiểu tà, cách để trị bệnh, rồi mới cho họ đi truyền đạo. Cũng là các lĩnh đại giá cả. Tại sao Đức Thích Ca thì lại cấm chúng cho làm cái lạ Chúa Giêsu thì lại dạy cho con người cái lạ làm như thế nào?
Đức Thích Ca cấm không cho làm cái lạ, nhưng mà Đức Thích Ca đã làm cái lạ vì hào quang của Ngài đủ quá. Nhiều người đi tới nghe Đức Thích Ca rồi về bớt bị lạ. Rất nhiều lần trong một lần là đã được, nhưng mà chỉ bằng hào quang thì được. Còn Jesus bởi vì ở tùy cho nó tâm linh không phát triển nhiều nên phát lạ cái phép lạ đó, mà phép lạ đó cũng không phải phép lạ trầm trượt như phép lạ bây giờ của bạn không phải lạ chắc là nó cũng nhìn thân điểm đi. Làm cho thánh gia nhìn thân điểm ban ơn. Tôi sẽ xử lý cũng là thân điểm nhưng mà Phật cũng đặt. Không có làm cái gì dễ bừa như thế nào như làm nữa. Cho nên hai người cũng đồng dùng điểm qua. Nhưng mà dùng bằng khử động. Mọi người dùng bằng thần thức hào quang hai cái khác nhau. Cho nên những người nào bước vào tầm điểm quan của Đức Cha thì cảm thấy nhẹ. Xa thì xa cũng đi nghe Ngài dạy. Tầm điểm quan Ngài chuyển dụng rồi. Ngài bàn về hư không để giải bệnh trạng của mọi người. Ngài bàn về tứ đại giai không để mở tâm thức cho mọi người. Cho nên hai người cũng một ha. Nhưng khi không làm gì hơn khác hơn đâu. Ngài không có làm những cái phép lạ và bùa phép như bây giờ. Đó. Những phép lạ như người ta thấy một người miễn chứ gọi chỗ đó thì người ta tới uống nước đó. Nhưng khi không ảnh rồi. Mà uống nước đó về có người không ảnh. Bây giờ ở luật người ta cũng sơ sơ mà đứt tin hở mạnh thì tự nhiên có uống nước đó về. Không hết. Nhưng mà có người không hết. Căn họ nặng, họ còn trần trực, vận động quá nhiều, không đón tiếp được thanh điển an lạc. Mà những người được hết bệnh thì mạnh hơn và hướng về cái phần hồn tu luyện gì hết, trong cái hướng về của. Người nào hướng về của cải đi lên luộc và uống và tắm một tháng cũng như không.
Nguyên tóm nói cái thân này là cái vía thì ở cái rúng mà cái hồn thì ở cái đi. Nếu khi thân này nó đã bị diệt rồi thì cái hồn nó ở đâu thì cái vía ở đâu?
Khi mà cái cơ thể bị diệt nó phải ở trong tình số điểm của nó,
tức là hồn
và hồn này nó thuộc về tình số điểm của nó mà vía ở tình số điểm của nó. Vậy thì nói là chỉ trong cái bản thể để mình thấy cho nó có tình số về điểm quan của nó hết, chứ còn nó căn cơ. Và khi mà nó có tội thì nó phải chuyên về cái tội của nó chứ.
Nếu mà ông Tám nói như vậy tức là cái hồn ở một chỗ và cái vía ở một chỗ.
Ừ.
Tức là như vậy con có hai cái biết. Tại vì cái hồn con cũng biết, cái vía con cũng biết.
Ừ. Rồi sau này mình tu cho hai cái nó phối hợp. Hai cái nó phối hợp.
Nếu ông Tám nói là con có hai cái biết vậy thì đến khi con thành Phật cũng thành hai Phật.
Không có, nó thành Phật nó chỉ là thuần dương, chỉ có một Phật thôi. Cái vía nó phải adapt sau lưng của cái hồn. Thành Phật không có hai nữa. Tiêu thuần dương. Không có hai. Còn ở thế gian con ra âm dương. Mà đi lên tới trên thì chỉ thuần dương là không tăng.
Dạ thưa ông Tám, nếu mà ông Tám nói vậy thì con xin lỗi là con thấy ông Tám nói khác như Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ở cái chỗ là Ngọc Hoàng Thượng Đế nói rằng khi mà thành đạo là sao? Tức là ta đã thực hiện được thiên dục. Mà thế nào là thiên dục? Thiên dục là sự hòa hợp giữa âm và dương. Nhân dục là sao? Là sự hòa hợp giữa người nam và người nữ. Tức là khi mà ta đã thành đạo rồi, nó không phải là ta thuần dương, mà chẳng qua nó là sự kết hợp giữa âm và dương mà nó thành nữa. Bởi vì chẳng ông dám dùng cái chữ gọi là kích động và phản động. Thì con nghĩ nếu mà mình thành đạo rồi đó, mà theo lý thuyết điển thái này đó, là nó làm cái sự hòa hợp giữa âm và dương để mà nó thành ra cái thái cực, chứ đâu có phải là thuần dương như ta.
Nhưng mình nói thuần dương nó đúng hơn, bởi vì cái âm á, cái phần âm mà tu mà chưa sáng suốt, chưa nhẹ nhàng, không có theo kịp được cái phần dương. Mà khi mà phần âm tu được rồi á thì chỉ gắn phía sau phần linh của cái phần dương đó thì hai cái nhập một. Thấy không? Hai là một rồi. Thì nó kêu bằng thuần dương như đi lên trời. Đúng như vậy. Tu theo Phật thì như vậy. Thì lúc đó thuần dương nó có hậu quả. Thấy không? Rồi cũng là nó là hai cái hòa một. Đúng nó là hai cái phải hòa một. Còn nếu hai cái không là một á, không tu thành Phật.
Dạ thưa ông Tám, trong những bài phụ ái mẫu ái, khi thượng tám nói rằng ráng tu để mà trực chỉ về tây phương, khi thượng tám nói ráng tu đi thực chỉ về trung trung thiên, vậy thì được theo ông tám bây giờ cái chỗ nào thì về bởi vì ông tám nói kia thì tây phương kia trung thiên bây giờ con
bởi vì cái đích của chúng ta tu về bên vô vi phải đi tới cực thanh à, cực thanh và khi trong cực thanh là chúng ta phải tự hành và tự đem tất cả tự gom tất cả những gì của chúng ta sẵn có, không có sống trong cái cảnh ỷ lại nữa, mới đem về chỗ đó đóng góp ở đó và tu nữa. Theo còn từ đó thanh rồi mới hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, đó quy về trung thiên, ở trung thiên trung tâm vũ trụ mà làm việc hòa tan với thượng đế là một, lúc đó càng sáng hơn. Cho nên chư Phật đạt tới thanh và vẫn kẹt trong thanh ở chỗ đó làm việc chỉ có thanh thôi, còn về trung thiên mình thanh trụ được thì cái đó nó sẽ sáng hơn. Mà bây giờ chúng ta tu con đường đi phải đi tới tây phương, đi tới sự sự thanh nhẹ sáng suốt mới chuyển qua bên kia được. Người chưa sáng suốt chưa nó đi ghé qua trung thiên nó không ghé đâu, cũng như nó thấy nó đậm loạn quá làm không nổi, mà nó thanh rồi nó về nó học tập. Cho nên phải có trình độ Phật mới trở về đó đóng góp với thượng đế, nó hòa với thượng đế là một như vậy. Chứ không phải là ở dưới đây nói về lý thuyết như vậy rồi tôi muốn hòa với thượng đế lúc nào tôi hòa không được, chính mình hòa với mình mà chưa được.
Dạ thưa ông Thắng, con đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật thì Đức Phật có chỉ cho con rằng mới cái thân và cái trược này nó là vọng tưởng, bởi vì do cái nối đãi do cái danh địa sách mình nó mới có cái tên như vậy. Bây giờ mình phải học, mình phải tu tập làm sao để mà mình thoát nguyên ra cái đó, để trụ vào trong cái không, cái chân tâm mình nó là không, nó không có thanh diệt được. Khi mà Đức Phật chỉ được như vậy và thấy được như vậy rồi thì làm sao mà có thể nói thành Đức Phật rằng trụ trong cái thanh để mình tóm là giải cái chỗ mê mê đi thôi.
Cho nên Đức Phật tu trong cái hành trì tự giải nghiệp, anh thấy quá trình của Đức Phật thấy rõ ràng hơn, giải tất cả mọi nghiệp, ngay tới cái ăn và uống ngài cũng không có dự lưu nữa trong lúc ngài hành thiền. Mà chúng ta khác, chúng ta còn đang hành thiền trong trượt và trong thanh, thấy rõ chưa? Người thế gian chúng ta đang hành thiền trong trượt và thanh, còn ngài tu đặc biệt nghĩa là ngài bỏ tất cả, ăn chỉ có một hộp lúa thôi, một ngày thôi, để cho xác trả nghiệp hết, giải hết, cũng như cái thể xác này chết trả nghiệp hết. Rồi lúc đó ngài mới đạt tới sự sáng suốt và thanh điển bên kia, trên kia. Nhưng mà muốn nói y như ngài nói và ngài làm thì chúng ta phải làm như ngài đã làm, chúng ta mới thấy cái đó. Chứ đừng nghe lý thuyết của ngài rồi nói tôi đi tới đó nghĩa là được như vậy như ngài nói là chặt rồi. Cho nên nhiều người tu bài mà cũng mang cái cơ thể được, cũng phải ăn, phải uống, phải mặc, phải này, phải kia, phải nọ, và không giải được nghiệp chính bản thân của họ, để làm sao họ đạt được cái sự thanh. À, cho nên anh nói rằng Đức Phật đã hạnh ngộ, ngài không có nói vấn đề thanh, làm sao chẹt tới thanh. Sự thật, chúng ta thấy rõ, kinh nghiệm thấy rõ, thể xác ngài đã giải tất cả được khi ngài luôn thân. Rõ ràng là ngài ở trong thanh.
Dạ thưa ông Thắng, rõ ràng là ngài ở trong thanh, nhưng mà cái vấn đề là ngài không có chấp vào cái thanh. Lấy ví dụ như bây giờ, thân xác của ta ở đây, ta còn phải đòi hỏi cái ăn uống, thân thể này là cha mẹ tạo nên, nhờ đoàn thực nuôi dưỡng thì nơi đó cái thức của ta nương tựa. Thì bây giờ cái thân thể này sau khi quán xét rồi nó chịu một cái định lực của nó, ta ăn ta uống ta phải thỏa mãn để chi, để mà nó tồn tại, để mà làm gì, để mà phạm hạnh chưa thành sẽ cố gắng mà làm cho thành, về những cái lỗi lầm xưa cũ nó không còn tái phạm nữa. Vậy thì khi cái lỗi lầm ở đâu, ở do cái chỗ ăn uống, khi mà chúng ta ăn chúng ta đâu phải lỗi lầm ở trong cái ăn cái uống, bởi vì nếu vấn đề là do cái nhận thức, nếu mà ta ăn một món đồ ăn mà ta nghĩ rằng ăn đó để mà thỏa mãn cái lòng dục của ta mà để giết hại kẻ khác thì lúc bây giờ ta mới có tội lỗi. Còn như bây giờ lấy ví dụ như ông tám cũng ăn vậy, con cũng ăn vậy, nhưng mà tại sao con ăn con tội lỗi mà ông tám không tội lỗi? Bởi vì ông tám ăn là sao, để mà thân thể này nó còn tồn tại, để mà thể hiện cái ý chí của Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn ông tám làm cái gì. Thì khi ông tám ăn, ông tám không có cần đòi hỏi cái thái thổ ngược lại con tội lỗi ở chỗ nào? Là bởi vì khi mà con ăn miếng thịt đó, con cảm thấy con ngon ở thịt đó, nhưng mà con biết đâu rằng đó là cái sự đau khổ, sự khát thanh của con vật nữa. Thành thử ra dùng một hành động ăn nhưng ý nghĩa hơn. Cái hành động của ông Tám ăn nó rất là cao thượng, là bởi vì để mà tồn tại cái thân xác này, để mà hành đi cái ý chí của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn con ăn tại sao con tội lỗi? Bởi vì con ăn là vì con thấy mà con khát thanh của người ta. Thì cũng trở lại cái vấn đề ông Phật cũng vậy. Mặc dù ông Phật chỉ cho chúng sanh rằng nói tại sao ta là Phật mà chúng sanh là chúng sanh, bởi vì các ngươi là thượng mà ta là thượng. Nhưng mà cái lời nói đó nó cũng là tiểu thừa thôi, bởi vì lên đến cái hàng đại thừa không còn thanh về được. Bởi cái đất của Phật là nó nương tựa ở chỗ nào, nền tảng của Phật là ở đâu, là ở trên chúng sanh. Một ngày nào nếu mà không còn chúng sanh thì niết bàn nó sẽ sụp đổ, mà không có căn bản của nó. Thành thử ra con nghĩ rằng nếu mà nói Phật về tụ và tổ đức thanh đó, thì con cũng không có, chưa có thấu đáo chỗ đó.
Sự thật với Niết Bàn là chỉ hưởng thanh và tiến hóa trong thanh mà thôi. Cho nên Niết Bàn chưa có thể dọn đến thế gian được. Cho nên những vị đó là chưa có thời gian để hy sinh và xuống lẫn lộn với trời. Mà trong trực và thanh một lượt cũng như dọn nghiệp bạc trên thế gian chưa có, mà muốn có cái đó là phải thế gian cực độ thay đổi đó, lúc đó mới chuyển nghiệp bạc trên thế gian. Nhưng mà cũng không lâu sẽ có, phải quả địa cầu phải có. Chứ vì đắm lòng từ bi thì luôn luôn phải xuống. Cái đó là cái sự chuyển hóa của Ngọc Hoàng Thượng Đế đã có dự trù trước. Nhưng mà lần lượt chúng ta ở những mảnh đất này chúng ta không thấy. Nhưng mà ở Việt Nam thì đã có rất nhiều những phần linh căn rất sáng suốt xuống để hỗ trợ cho người tu rất nhiều trong lúc này. Và những người tu cao ngồi mà thấy được cái xác nhận rõ được đó. Đó. Cho nên cái phần đó đối với những người mới tu không có hiểu được. Vì cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ là thiên tiên, nhưng mà trong giờ phút này Ngài cũng phải đã lâm trần xuống thế gian để tiếp tục giáo dục con Ngài. Cái đó nó đã có xuất hiện ở Việt Nam. Rồi đây nó nhiều nữa, giá khùng, giá điên rất nhiều. À, ngay thành phố Hồ Chí Minh cũng giá khùng, giá điên rất nhiều. Và ở Lục Tỉnh cũng nhiều. À, bị giam, bị thả, nhưng mà nói là xuất ngôn là chân lý. Vì cái cuộc thay đổi nó sẽ đi tới dần dần, rồi chúng ta sẽ ráng tu đi, rồi sau này chúng ta sẽ có cơ hội hỏi ngộ những sự việc đó. Cho nên cái phần thanh của Đức Phật là Ngài không có ý lại nên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài tự gom thâu biến thành cái chữ thiên địa này, biến thành xá vệ quân, rồi đem lên tự đóng góp đó, mà ở đó trung trì đó tiếp tục tu mà thôi. Thế Đức Phật không nói rằng ta cao lắm, nhưng mà Ngài chỉ hướng thanh để tu. Bởi vì hành trình của Ngài chỉ là đi lên tự giải nghiệp thì khứ trực lưu thanh rõ ràng. Chính Đức Phật đã làm hành trì như thế đó và ảnh hưởng cho chúng sanh ở thế gian. À, cho nên Ngài luôn luôn giải trực lưu thanh, giải trực lưu thanh thì Ngài ở trong thách sung sướng, không phải không sung sướng nhưng mà phải làm được gì. À, rồi nếu mà chuyển về cái trung thiên thế giới, trung tâm thế giới, trung tâm vũ trụ thì phải làm nhiều việc trước lẫn thành được. Nhưng mà cái đó ở thế gian lịch sử chưa có ai biết, nhưng mà sau này ở Việt Nam sẽ có những cuộc phân tách rõ rệt về việc đó cho mọi người tu đại thừa rõ hơn.
Thưa ông Tám, quán thế ông Bồ Tát thì đại thế và địa tạng như Bồ Tát là những vị đại Bồ Tát đã thành Phật rồi. Vì lòng đại nguyện có thương, cứ khởi ra cái nguyện này, là ta dạo chơi khỏi ta bà này để mà nếu có một cái chúng sanh nào mà có kêu cầu cứu thì ta cứu. Thành thử ra qua lại chơi cái đất dụng võ của hai vị Bồ Tát đó là nơi địa ngục và nơi chúng sanh. Vậy thì hai vị đó đã thành Phật từ lâu rồi, mà vẫn còn phải mang cái tiếng là Bồ Tát bởi vì cái lòng đại nguyện đó, Vậy thì hai chuyện đó phát phạm được cái lỗi hư dối là trụ ở trong thanh như là một vàng cùng đúng em nói.
Không, trụ ở trong thanh không phải là phạm cái lỗi. Nhưng mà hai vị đó là có nhiệm vụ, bởi vì phần đó là phần âm điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế và phải làm việc theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi. Không phải riêng biệt ngài tự động làm đâu. Đó là sự an bài của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Phần âm của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi.
Vậy thì sau khi mà nghe ông Tám giảng nghĩa thì thấy giữa Ngọc Hoàng Thượng Đế với Phật không có khác nhau.
Đâu khác nhau. Cha với con hai cái có một.
Cha với con cũng là một.
Mà người ta là cái đường đi nó phải vậy. Con người thế gian nếu mà không cho nó cơ hội giải nghiệp không bao giờ nó biết đường tu. Nó phải giải nghiệp. Đó. Cho nên những người tu từ xưa đến nay gặp khổ cảnh, gặp đủ thứ thì nó đã giải nghiệp. Nó mới bước vô thiền môn học đạo. À, cho nên phải đi về cũng được Phật mới tự thành lập cho mình được và phần hồn nó trưởng thành trong cái cuộc hành trì theo Phật pháp nó mới đúng hơn. Cho nên ông Phật ông Ngọc Hoàng Thượng Đế mượn ông Phật trong một chút xíu thôi mà mượn mình á bao nhiêu năm mà mình chưa chịu làm theo ông Thượng Đế muốn là thờ mà giúp tao việc này việc kia việc nọ mình đâu có nghe. Người thế gian trầm trượt đâu có biết mà làm. Thế mà cũng không biết ông đó là Ngọc Hoàng. Ông không biết ông đó là người số 1 là càng không biết chuyện không có nghĩ. Thì mượn hoài cũng không được. Nhưng mà nói với ông Phật có một tiếng là ông chỉ làm được. Thế cho nên phải tu cái Phật mới là đúng đắn là con Thượng Đế. Cho nên cái pháp vô vi này dẫn giải cho mọi người trong cái pháp luân thường chuyển là khứ trực lưu thanh đó, rồi từ đó mình sẽ đi ra rõ ràng, mình mới biết rằng mình trong Phật tâm và thương yêu Phật và mình phải trở lại một tinh thần mình xứng đáng là con của Thượng Đế.
Tha tâm không là biết được chuyện người ta vậy thôi, hòa cảm với người ta cũng như mình và hiểu việc biến chuyển của nội tâm của người đối diện mình. Đó. Nhưng mà tâm của người khác cái phần thanh điển hào quang mình bao vây được người ta thì tâm rõ hơn và thấy rõ sự sáng suốt của họ sẵn có, nên buông bồi sự sáng suốt đó để cho họ đứng lên hơn là làm thầy bói. Nhiều người mới đạt tới một phần rồi đi làm thầy bói, nhưng tôi cũng làm kỳ rồi, hay nói chuyện người ta. Họ tới là ông coi tôi sao, nói tôi nghe. Nhưng mà cái đó thì là làm thầy bói mà thôi, chứ không giúp được đâu tôi. Còn cái bây giờ của tôi đang làm đây, tôi thấy sự sáng suốt của mọi người cũng tương đồng của tôi hay là của anh. Tôi chỉ nhắc nhở cái phần đó, để cái đen lòng họ biết được chỗ để chỗ nào và họ tự thức dậy lên thì họ cũng hưởng và độ người như tôi. Thì cái đó tôi thấy cao quý để làm người ta. Còn hồi trước tôi hay nói chuyện người ta để làm người ta cũng chán ngán cũng sợ, nhưng mà cái sợ đó không đi tới đâu, rốt cuộc có gì thì tao nói cho mình nghe. Mình đã thế là tạo ra một số người ở xung quanh lười biếng mà thôi. Cái tôi nói ra chẳng có ích gì cho mình, cái chuyện người ta mà có chuyện cho mình đâu, thấy không? Nên sau đó tôi không nói, tôi ngưng và để tôi học kiến thức trong những chuyện. Cho nên ông Minh á, ông mới đi tới cái giới đó, ông nói chuyện người này người kia cũng đúng lắm, nhưng mà cái đó là tạo cho ông mệt, rất tiếc rất uổng là ông nên trụ trì ngay ở nhà, bởi vì để giải cái nghiệp của gia ca, vợ con nó không hiểu mình thì dùng cái trụ trì tu cho nó hiểu. Như trong gia đình tôi trước kia còn dữ dội hơn gia đình của ông Minh là không hiểu tôi, nhưng mà tôi vẫn trụ trì tôi tu cho nó nghe. Chỉ giờ phút cuối cùng không bằng lòng tôi ở trong căn nhà này, có thể đuổi tôi ra ngoài,
chỉ chấp nhận. Nhưng mà tôi cái sở mục đích của tôi là tập hợp. Tôi sẽ tập hợp. Tôi chỉ là tu thôi. 10 năm sau tôi sẽ nói chuyện với mình. Thầy giá tôi đã tu. Là gâm mình chịu đựng cũng như đô gặp như không. Nó bắt đầu chết gì. Nói ngày mình cũng giặt lại nó như không. Tôi bị quánh mà quánh không chết. Nha. Nó đủ chuyện gì. Thì còn làm thế tu như ông ai mà bắt chước ăn đồ ngon đó tiền không chín không có tiền cả rồi ai mà theo ông xã hội mà theo ông là chết hết rồi đứng lại rồi đâu có khắc chiến được. Nhưng mà em cũng thấy rõ trong cái đường tôi đang đi tìm là cái mục đích của tôi và tôi thấy cái mục đích của tôi đang tiến triển và đang sáng suốt và tôi thấy sau này tôi sẽ cứu độ. Là vì đó ông sẽ cho tôi cái huệ đó thấy rõ hành trình của tôi. Tôi sẽ giữ đó không thức và một điều lối thì không có lối. Rồi từ đó đi tới rồi tôi sáng suốt. Tôi cũng chấp nhận hòa với tất cả và học được tất cả. Một phép bất cứ cái gì tôi cũng hòa để học. Do đó được tiên triển khá quan, càng nhiều khá quan hơn. Cho nên cái tu của chúng ta không phải tu ý đại, không phải nhờ ơn trên hộ độ để tu hưởng, nhưng mà nhờ sự sáng suốt, tăng trưởng sự sáng suốt sẵn có của tôi để tiếp nối trong hành trình cứu trợ và giúp đỡ mọi người, cũng như thực tế là an bài Phật đã thực hành. Để anh chịu hướng cho những người nói tiếp. Thì chương trình chúng ta tu và ngộ đạo, hiểu đạo thì chúng ta phải dạy không? Hạ mình xuống để hòa cảm với các khách nhân ở trong học hỏi và thực hiện mọi khả năng ảnh hưởng cho những người. Thì đó mới đúng chương trình thường hệ. Cho nên do đó thúc đẩy tôi đi tới mãi mãi tôi không thể ngừng được. Mà các bạn tu bây giờ cũng vậy, đúng theo chương trình tâm linh của mọi người. Các bạn đừng đứng tu rồi sau này các bạn sẽ hưởng sung sướng an nhàn không đâu. Các bạn phải làm nhiều các bạn cái sáng suốt, cái người tâm tối thấy bạn an nhàn nhưng bạn phải tu nhiều. Thượng đế tới ngày nay còn phải làm, còn phải học, còn phải lập tất cả những chương trình chuyên tiến triển cho cả cả thôn được ý chí được. Nếu chúng ta là con người kế tiếp con đường của thượng đế mà chúng ta là hiếu thì từ nào chúng ta mới hiếu lỗi đó tại ai? Chính mình vun bồi sự chậm trễ chứ không phải thượng đế dạy mình sự chậm trễ, không phải người truyền pháp khuyến khích mình chậm trễ, cũng người đời cũng chẳng khuyến khích mình chậm trễ cho mình những cái vật chất để trang trí cho mình được đẹp, được khỏe. Đó là đòi hỏi mức tiến của chính mình. Muốn có cái này chỉ phải làm cái kia, muốn có cái kia chỉ phải làm cái nọ, thấy chưa? Đó là đòi hỏi mức tiến. Chính người đời mê mũi còn thì nhắc chúng ta như hồi thiên Phật là cha khuyến khích chúng ta nhiều hơn, vì chúng ta ở trong tâm tối chưa nhận thức ra thôi. Cái những người thích rất thương như những người thân thân và luôn luôn nhắc nhở biến chuyển nhiều tình cảnh khác lạ trong tâm tư của chúng ta để chúng ta ý thức và tự học tự tiến. Cho nên tu với vô vi thì các bạn sẽ học gì? Học kinh vô tử, học trong thực hành. Nhưng ông Tám nên tu cái này cho cái kia nó bớt nóng, mà sao bây giờ nó nóng quá. Đó. Cái nóng đó là cái gì? Cái nóng là căn bản nóng của tôi. Mà cái nóng đó nó làm cho tôi ô trượt, chậm trễ, động loạn. Bây giờ tôi có cơ hội thấy rõ cái bản chất nóng của tôi. Thì tôi mới giải tỏa cái bản chất nóng ra là. Nếu mà tôi chưa thấy cái bản chất nóng và tai hại đó, tôi làm sao tôi cứu tôi? Tu cho đến minh tâm, kiến tâm, biết được tánh mình, biết sự trọng thể của mình, biết sự dâm ngô ô trượt của mình, mà biết giải được từ từ. Cái đó là cái cơ quyền với cái trời đất sắc ạ. Nhưng mà mình sẽ nâng đỡ đưa lên rồi nó ý thức rồi lúc đó đọc âm tướng đọc chí tướng đọc chúng nhân ông làm sao thì toàn diện phải theo y như vậy, cởi mở sang suốt thì mới thấy hào quang ở đâu. Bởi vì hào quang là tiến triển sáng suốt không ngừng chấn động vô cùng, mà nếu chúng ta không chịu sửa chữa tiến tới trùng hợp với sự chấn động vô cùng là sao chúng ta thấy được sự vô
cùng à, có sáng suốt không?
Bây giờ ý chí của mình ở về trên trên bộ đầu này muốn cái chân này đang đau lắm, nhưng mà ý chí mình nói thôi dẹp cái nít đi, tự dẹp cái nít đi, không nên tạo cái nít nữa. Cái ý chí mình nói nhưng mà ý chí này nó lâu lắm nó làm được, nhưng mà càng gom ý chí và đem điểm xuống trợ cho cái nít này đem đi, không nên than thở nữa và tự giải quyết lấy cái nghiệp sẵn có của các bạn. Cương cương nhất nhắc mãi mà nhắc rất nhiều lần nó mới xoay. Đó là phần chậm trễ, bởi vì cái sự chấn động lực của nó không chưa tương đồng với ý chí của thực tế là đồng hồn của nó, và nó không có thể theo trong dây cốt. Cho nên chúng ta phải nhắc nhiều. Cho nên các bạn tu bây giờ là làm pháp luân, phải làm nhiều lần. Một lần làm pháp luân là chuyển thanh điển, đem sự sáng suốt hóa giải tất cả những sự ô trượt của nội tâm nội tạng, trong cái nhiễm hấp ra lô bị, và phải làm nhiều lần nữa. Trên dạng chúng ta cũng rất nhiều, cái hành trình mấy chục năm học hỏi tiến hóa mà thôi. Hiện tại mọi người chúng ta đang mấy chục năm nay đang học sự tiến hóa của mình, nhưng còn chưa mấy. Thì chúng ta không nên chấp sự thấp thỏi của hạ căn trong bản thể của chúng ta, nhưng mà chúng ta dày công đóng góp và xây dựng đưa chúng nó tiến lên thượng giới bộ đạo, thì lúc đó cái chân động lực nó điều hòa hào quang bộ đạo sáng suốt hơn lên bộ đạo. Chúng ta cũng phải dày công, nếu không dày công chúng ta lười biếng không năng được có kết quả. Ở đời đi học cũng vậy, làm ăn như vậy, mỗi một hành động nào mà chậm trễ là tự hại đến mình. Cho nên sau này tu tánh nó càng nóng dữ lắm, bởi vì nó hiểu lẹ quá, dừng nháy mắt là nó biết sự việc. Nhưng mà đối phương chậm trễ thì khi nó dùng cái thiện tâm nó làm thinh thôi, cái đó để nó phải dày đối phương, nhưng mà nó làm thinh. Một cái chuyện rõ như ban ngày mà nó không hiểu, nhắc đi nhắc lại nhắc hoài mà nó chưa hiểu. Cho nên phải dùng cái tự tâm để qua đời và phải kiên nhẫn, nay không được mai không được mốt. Cho nên tôi nói các bạn tu, một người tu di chuyển cho 10 người đủ rồi. Rồi mỗi ngày hay mỗi tuần mình gặp nhau 10 người đã nói chuyện nhiều chuyện làm, nhiều chuyện làm. 10 cái gia đình khác nhau, 10 cái tâm trạng khác nhau, 10 cái sự u mê không tương đồng. Ngồi lại cùng nói đem sự sáng suốt để qua giải sự tâm tội đời. Rốt cuộc cũng rất dễ sáng suốt của thượng đế để gì học được. Một người học được cái pháp mà tiêu được 10 người là đúng rồi. Cứ vậy đó, chúng ta sẽ có một cái kỳ đường hòa hợp tất cả không vũ trụ cho nên cái chuyện eo hẹp như bây giờ. 10 người hỏi tụ lại ngồi nói chuyện nhiều chuyện pháp diễn, như bây giờ các bạn ngồi nói chuyện đạo này cái nọ, phê bình ông tám đủ thứ rồi sau này nó ra cái giải pháp. Thế là nói đi nói lại nãy giờ tới mình về mình học ra. Cái ông ta không có thâm thiên gì bởi vì ông đã hành khổ và ông đã đi xa hơn một nữa. Rốt cuộc thì bà con mình phải về tự sửa. Chúng đi tới gì đó không? Cho nên tôi khuyên mọi người tu được làm sao mình làm công quả là có thể truyền ra người về. Cứ một mười một người là làm ra mười. Thì chỗ nào mình cũng có cái gì giờ để hậu tự. Cho 10 người đó một tuần không gặp được 5 người sao? Thế đó có sự bàn bạc học hỏi tiến hóa. Mà tiến hóa chứ ở đâu ai dạy tiến hóa? Không có ông thầy làm sao tiến hóa? Nhưng chúng ta tu tập tinh dục thanh điển ở bộ đạo, thì bề trên chuyển xuống. Chúng ta mới thấy cái cảnh mà chúng ta đang muốn đi đây là trở về chứ làm thanh tịnh nhẹ nhàng. Thì ở trên vô lăng, vô trên không có, chúng ta học làm chi? Cho nên nhiều bạn đã ngồi chơi một cặp nó nói thế nó ra nhiều lý rất hay. Không có. Về nó đánh thức tâm học. Thế cho nên bây giờ ở Việt Nam mấy người cũng vậy, ngồi với nhau nói chuyện gặp nhau. Mở ra năm người trong một mà có một người thao thao bất tuyệt thì nó cũng dư âm rồi. Hay là nó dư dư chết những sau thay là những ba người lại. Cái đó không phải chín người đã nói, nhưng mà ở trên chín điểm cho nó học. Vì điểm nó động tơ thành điểm một trường. Cho nên ông sư biết lúc nào ở trên đầu. Mỗi người chúng ta đồng nói và đồng học. Nó có sự công bằng lẫn nhau, không ai là ngày ai đâu. Sáng suốt đi. Từ mỗi người đều trả lời. Cho nên chúng ta tiến đều cái trình độ của một. Không phải người này tiến và người không tiến. Người cũng chưa tiến đi trình độ đấy. Người vừa nói là ta hiểu hết tất cả mọi công việc. Không phải thật, cố gắng học thêm nữa. Nó không cho nó là đắc và không. Bao giờ nó chấp nhận nó là thật. Mới là người của mình.